Tuy nhiên tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng càng mệt mỏi đau đớn sau mỗi kỳ quá trị, sức khỏe của tôi càng tốt hơn. Giai đoạn quá trị đã bắt đầu có tác dụng. Trong giai đoạn này, có những lúc tôi yếu đến nỗi không thể nói chuyện được. Một buổi trưa nọ, mẹ gọi điện cho tôi từ chỗ làm và tôi chỉ có đủ sức để thều thào: "Mẹ à, chúng ta nói chuyện sau đi, con mệt lắm." Suốt thời gian đó tôi chỉ nằm trên giường trùm kín chăn để lộ mặt ra ngoài và chịu đựng những cảm giác cồn cào trong dạ dày cùng hơi nóng hừng hực tỏa ra từ dưới lớp da mình. Tôi khó chịu và cằn nhằn với bất kỳ ai đang ở trong phòng. Việc quá trị khiến trí nhớ của tôi không còn minh mẫn. Những gì tôi còn nhớ lúc đó chính là lúc tôi rất tiều tụy và kiệt sức. Mỗi sáng bác sĩ đến phòng tôi và thông báo các kết quả xét nghiệm máu mới nhất. Kết quả cho thấy tôi đang dần khỏe hơn. Bác sĩ theo dõi rất gắt gao mọi sự biến động của chỉ số HCG và AFP trong cơ thể tôi, bởi vì đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Nó cho thấy cơ thể tôi phản ứng như thế nào với các chất được dung nạp vào người. Mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng đối với các bác sĩ và cả bản thân tôi. Chẳng hạn từ ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngày 2 tháng 10 năm 1996 cho đến ngày phát hiện các khối u đã di căn đến não ngày 14 tháng 10 năm 1996, chỉ số HCG trong máu của tôi đã tăng từ 49.600 lên tới 92.380. Những ngày đầu điều trị, mỗi khi bước vào phòng tôi, các bác sĩ đều hết sức lo lắng. Họ nghi ngại bệnh của tôi đã tiến triển quá nhanh và quá nặng. Nhưng dần dần, họ cảm thấy an tâm hơn thông qua một số xét nghiệm cho kết quả rất khả quan. Tế bào ung thư trong cơ thể tôi đã giảm hẳn. Trên thực tế, tế bào ung thư giảm rất nhanh, khiến bác sĩ không khỏi ngạc nhiên. Trong hồ sơ bệnh án của mình, tôi cẩn thận vẽ hẳn một sơ đồ theo dõi diễn biến của các chỉ số máu quan trọng. Chỉ trong khoảng 3 tuần của tháng 11, tế bào bệnh trong cơ thể tôi đã giảm từ 92.000 xuống còn 9.000. Nichols vui mừng nói: "Cơ thể cậu phản ứng rất tốt, chúc mừng cậu." Vậy là những nỗ lực của tôi bước đầu đã thành công. Các loại hóa chất trong giai đoạn quá trị đã có tác dụng tốt đối với cơ thể tôi. Nhưng quả thật, tôi cũng không ngờ mọi việc lại nhanh đến như vậy. Cứ như tôi đang lao về đích trên đường đua. Kể từ lúc đó, mỗi ngày các chỉ số sức khỏe trở thành những bản tin nóng cho tôi. Chúng chính là nguồn động lực, hay nói một cách hình tượng thì đó là chiếc áo vàng dành cho người về đầu của chặng đua. Tôi bắt đầu tìm thấy mối liên hệ giữa quá trình hồi phục của tôi với những chặng đua quyết định trong giải Tour de France. Từng giờ, từng phút, tôi đang đón nhận những phản hồi của các đồng đội xung quanh mình. Cứ sau một khoảng thời gian, huấn luyện viên trưởng lại bắt loa và thông báo cho tôi rằng: "Lance, anh đang cách người thứ hai 30 giây. Điều đó thúc giục tôi phải tăng tốc hơn nữa. Tương tự như tôi bắt đầu đặt mục tiêu cho chỉ số máu của mình và cảm thấy thật phấn khích những khi tôi đạt được mục tiêu đó. Nichols bảo rằng ông mong chờ các chỉ số sau sẽ giảm 50% so với chỉ số trước. Tôi nôn nao hy vọng, tôi thành khẩn cầu nguyện. Giây phút bác sĩ đến và thông báo với tôi chúng đã giảm một nửa, tôi hân hoan như thể mình vừa chiến thắng trong một chặng đua. Và đến một ngày, bác sĩ hào hứng nói: "Chúc mừng cậu, tế bào ung thư trong cơ thể cậu chỉ còn 1/4 so với trước đây." Tôi cảm giác được mình đang toàn tâm toàn sức chiến đấu với bệnh tật hơn bao giờ hết. Và chính trong những ngày tháng đó, bản năng của một vận động viên đua xe đạp trong tôi lại trỗi dậy. Tôi khao khát dùng đôi chân mình để tống khứ căn bệnh ung thư quái ác này đi. Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Tôi nói vui nhưng đầy quả quyết với Kevin Livingstone: "Cậu biết không, bệnh ung thư đã sai lầm khi chọn tôi làm nơi trú ngụ. Đó là một sai lầm rất lớn." Tôi liên tục nhận được nhiều tin tốt lành về tình hình sức khỏe của mình. Một buổi trưa, bác sĩ Nichols đến thăm tôi và thông báo một tin tốt: chỉ số HCG của tôi chỉ còn 96. Thật khó tin. Vậy là kể từ lúc này, tôi chỉ cần tập trung để vượt qua kỳ quá trị cuối cùng, cũng là thời gian khó khăn nhất. Trở về Texas, sau khi kết thúc đợt hóa trị thứ ba, sức khỏe tôi dần hồi phục. Do phải nằm viện quá lâu, nên trong tôi lúc nào cũng có cảm giác bị bó buộc và thiếu tự do. Tôi khao khát được hòa mình vào đất trời, tôi khao khát được vận động. Ngày tôi trở về, bạn bè tỏ ra ái ngại khi trông thấy vẻ xanh xao tiều tụy của tôi. Nhưng họ đều vui mừng vì biết tôi đã khỏe hơn. Frankie Andrew, Chris Carmichael, Eric Hayden, cựu vận động viên trượt ván Olympic, nay đã trở thành một bác sĩ, và Eddie Mark, đến ở cùng tôi một tuần. Họ thay phiên nấu ăn và dẫn tôi đi dạo loanh quanh. Có khi chúng tôi còn đạp xe quanh thành phố. Chúng tôi thường ra ngoài và đi dọc con đường được trải nhựa phẳng lì dẫn tới Mount Bonnell, một ngọn đồi khá dốc cạnh bờ sông Austin. Chúng tôi đạp xe chậm chậm, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau những đợt hóa trị khắc nghiệt, tôi không nghĩ là lượng hóa chất còn sót lại trong người có thể tác động lớn đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của mình, vì tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tôi đã lao vào cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư một cách khó khăn, nhưng đầy tự tin. Và dù sau mỗi kỳ hóa trị, tôi có thể cảm nhận được rằng cơ thể mình ngày càng tiều tụy, ngày càng bị bào mòn. Nhưng quả thật, tôi không nhận ra mình đã không còn là Lance Armstrong hùng dũng trước đây, cho đến lúc tôi ngã quỵu trước cửa một ngôi nhà xa lạ. Bác sĩ không khuyến khích tôi đạp xe khi sức khỏe vẫn chưa thật sự hồi phục. Ông vẫn nhắc nhở, đây chưa phải là lúc để cậu vận động quá sức như vậy. Đừng tạo áp lực cho cơ thể của mình, Lance à. Nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình chỉ còn là một kẻ yếu đuối bất lực sau khi kết thúc giai đoạn điều trị. Cơ bắp của tôi đang mất dần, sự cường tráng khỏe mạnh ngày nào giờ đây không còn nữa, và điều đó khiến tôi sợ. Với bản tính bướng bỉnh vốn có, tôi bắt đầu rủ rê Kevin và Bart. Chúng ta lấy xe đạp và làm vài vòng quanh thành phố đi. Ban đầu chúng tôi chỉ đạp xe ở những con đường gần nhà. Tôi hân hoan với cảm giác lại được ngồi trên yên xe, được hòa mình vào đất trời. Tôi và những người bạn thông thả đạp xe chỉ khoảng 30 phút, và tôi tự nhủ, miễn là tôi còn có thể ngồi trên yên xe, tôi sẽ phần nào lấy lại được dốc dáng như xưa. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Tôi đã quá yếu so với trước đây. Và đến khi tôi gặp một sự việc rất bình thường, nhưng đó khiến tôi nhìn lại tình trạng thực tại của mình. Một lần vào buổi trưa, tôi ra ngoài cùng Kevin, Brad và diện hôn thê của Brad là Barbara. Chúng tôi đạp xe lên một ngọn đồi nhỏ nhưng khá dốc. Tôi đinh ninh mình đã lấy lại được phong độ khi có thể đạp xe qua mặt họ. Nhưng thật ra những người bạn của tôi đã cố tình nhượng bộ để tôi không cảm thấy buồn. Họ chỉ chậm chậm nương theo tốc độ của tôi. Thỉnh thoảng họ cố ý vượt lên trên và bỏ tôi lại phía sau để tôi có thêm động lực. Tuy nhiên không bao giờ họ giữ khoảng cách quá xa với tôi. Chính vì vậy tôi không thể biết tốc độ thật sự của mình là bao nhiêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi đang sống lại cảm giác của những ngày vinh quang lúc xưa. Đột nhiên tôi cảm nhận một luồng gió mạnh thốc tới từ sau lưng. Một phụ nữ đứng tuổi, đạp chiếc xe đạp đã cũ kỹ đang tiến lên phía tôi. Trông bà có vẻ nặng nề, nhưng bà bỗng giục nhanh qua khỏi mặt tôi. Tôi thấy bà đạp từng nhịp rất nhẹ nhàng và đều đặn. Trong khi đó tôi đi bên cạnh, đang thở hồng hộc, và chiếc bàn đạp dưới chân tôi nặng nề với một tảng đá khổng lồ cản sức đạp và tốc độ của tôi. Tôi không cách nào đuổi kịp bà. Trong thuật ngữ chuyên môn, đây gọi là bị đối thủ bỏ lại phía sau. Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tăng tốc. Tất cả chỉ vì tôi đã đánh lừa bản thân. Tôi đã quá huênh hoang khi nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh và chạy bền trong điều kiện sức khỏe như thế này. Và rồi một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện, lôi tôi ra khỏi cái ảo tưởng mong manh đó để tôi biết rõ mình đang ở đâu. Tôi phải thừa nhận rằng mình không còn là một Lance Armstrong dũng mãnh của trước kia nữa. Suốt thời gian nghỉ dưỡng sau đợt hóa trị, tôi kiên trì chạy xe và xem đó như một cuộc đấu tranh khác ngoài cuộc đấu tranh với bệnh tật. Mục tiêu lúc này không đơn thuần là để lấy lại dáng dốc. Tôi chạy xe chỉ vì tôi muốn thế. Mỗi ngày tôi chỉ ngồi trên yên khoảng 30 phút, một điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Phải nói rằng trước khi đổ bệnh, tôi thật sự không phải là đam mê đua xe. Chỉ đơn giản đó là công việc của tôi, và tôi thấy mình thành công khi theo đuổi công việc đó. Nói đúng hơn, tham gia làng thể thao đua xe là cách giúp tôi thoát khỏi cuộc sống gò bó ở Plano. và mở ra trước mắt tôi một cuộc sống mới. Nhưng như tôi đã nói, đó không hẳn là điều mà tôi đặt hết niềm say mê mình từng ấp ủ. Đó chỉ là công việc, là kế sinh nhai và là lý do để tôi tiếp tục cố gắng. Và tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình thích đua xe. Tôi cũng chưa bao giờ cưỡi trên yên xe như một cuộc dạo chơi vô thức. Chí ít cũng phải có một lý do, hoặc trên đường đua hoặc đang trong giai đoạn tập luyện. Trước đây, việc chạy xe trong thời gian dưới 1 giờ không bao giờ có trong lịch tập luyện của tôi. Một cua rơ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ ngồi trên yên xe nếu đó chỉ là một chuyến đi kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Trước đây, mỗi lần Bart gọi điện đến và nói làm vài vòng bằng xe đạp nhé Lance, thì chắc chắn là sẽ nhận được câu hỏi thay câu trả lời của tôi: để làm gì? Nhưng giờ đây tôi không những cảm thấy yêu chiếc xe đạp, mà quan trọng hơn là tôi cần nó. Tôi cần làm cái gì đó để tạm quên đi những nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng. Tôi muốn chứng minh bản thân mình. Tôi muốn mọi người khi nhìn vào tôi thấy tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn còn có khả năng đạp xe. Tôi muốn bất kỳ ai khi hỏi rằng Lance thế nào rồi, cậu ấy đã khỏe chưa, thì bạn bè tôi sẽ trả lời ngay: cậu ấy khỏe lắm, cậu ấy đang tập luyện để trở lại đường đua đấy. Tôi tự nhủ mình vẫn là một cua rơ, không phải là một bệnh nhân ung thư, dù rằng tôi không còn khỏe như trước. Ý nghĩ đó giúp tôi đấu tranh với bệnh tật và lấy lại niềm tin mà căn bệnh này đã tước đoạt của tôi ngay những ngày đầu. Mình vẫn có thể làm được, mình không còn là Lance Armstrong cường tráng như trước đây, nhưng mình vẫn có thể làm được, mình tin là vậy. Đến một ngày, Kevin và bạn của cậu là Jim Goodman đến rủ tôi chạy xe vòng quanh thành phố như thường lệ. Do vết mổ trên đầu vẫn chưa lành hẳn nên tôi mang theo mũ bảo hiểm. Chúng tôi chỉ thông thả đạp xe qua các con đường và tận hưởng khí trời mát mẻ của Austin. Tôi cho rằng đây là một cách giúp tôi hòa mình vào thiên nhiên, bởi đó là lần đầu tiên tôi đạp xe với trạng thái thoải mái, không vì tập luyện và cũng không để chứng tỏ điều gì cả. Đoạn đường chúng tôi qua khá bằng phẳng, duy chỉ có một đoạn dốc ngắn buộc chúng tôi phải trướng người trên yên và dùng sức lên bàn đạp. Tôi đã làm như thế hàng triệu lần. Cũng dễ thôi, chỉ cần trướng người lên bàn đạp và sau đó lại trở về vị trí cũ và nghiêng người theo đoạn dốc. Vậy là bạn đã thả dốc an toàn. Tuy nhiên, lần này tôi không làm được. Chỉ vừa leo lên một nửa con dốc thì tôi đã đuối sức. Chiếc xe đạp lắc lư mất thăng bằng. Không còn cách nào khác, tôi hãm phanh và đặt hai chân xuống mặt đường. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi cố hít lấy không khí, nhưng dường như vẫn không đủ. Mọi thứ nhanh chóng mờ nhạt trước mắt tôi. Tôi khuỵu xuống. Kevin và Jim lập tức quay xe lại. Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà của một ngôi nhà bên đường, giật gục đầu giữa hai đầu gối. Kevin hốt hoảng hỏi: anh không sao chứ Lance? Đừng có nói gì hết, anh chỉ bị hụt hơi thôi. Tôi vừa nói vừa thở khò khè. Hai đứa cứ đi trước đi, anh sẽ đạp xe về nhà. Jim nói: có lẽ chúng ta nên gọi xe cứu thương. Không! Tôi hét lớn. Để anh ngồi đây một chút là được rồi. Tôi lắng nghe âm thanh của những hơi thở khó chọc phát ra từ lồng ngực mình. Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, cảm giác giống như bạn ra ngồi rồi đột ngột đứng lên quá nhanh. Tôi ngã lưng xuống bãi cỏ, nhìn lên trời và nhắm mắt. Mình sắp chết sao? Kevin khẽ lay tôi, giọng hoảng hốt. Lance! Anh Lance! Tôi mở mắt nhìn Kevin. Em vừa gọi xe cứu thương, xe đang tới đó anh. Kevin nói. Không mà! Tôi giận dữ hét lên lần nữa. Không! Anh chỉ cần ngồi nghỉ một chút thôi. Vài phút sau, tôi dần lấy lại nhịp thở. Tôi rướn người dậy và cố gắng giữ thăng bằng. Tôi đứng một lúc rồi lại leo lên xe. Chân tôi mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để giữ tay lái khi xuống dốc. Chúng tôi quay lại con đường cũ để trở về nhà. Lúc này Kevin và Jim luôn theo sát tôi. Giờ thở, tôi vừa giải thích với họ chuyện đã xảy ra. Do đoạn quá trị đã hủy diệt gần như toàn bộ các tế bào máu khỏe mạnh, ảnh hưởng đến nồng độ hemoglobin trong cơ thể tôi. Hemoglobin giúp cho việc vận chuyển oxy đến những cơ quan quan trọng. Một người bình thường có nồng độ hemoglobin dao động từ 13 đến 15. Tuy nhiên, chỉ số của tôi chỉ có 7. Chính vì vậy, tôi không đủ máu để hô hấp và tuần hoàn. cứ mỗi 2 tuần các hóa chất độc hại lại tiêu diệt hết các tế bào máu của tôi ròng rã từ thứ 2 đến thứ 6. Và do tôi đã cố gắng quá sức để đạp xe mấy ngày qua, nên kết quả là tôi bị kiệt sức. Tôi đã phải trả giá những hành động liều lĩnh của mình.